Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, ngày 24 tháng 8 dương lịch năm 2010 này, một giọng ca quen thuộc ở trong Nam từ thời giữa thập niên 50, nữ ca sĩ Thúy Nga đã qua đời tại Nam California, Hoa Kỳ. Thúy Nga sinh năm 1936 tại Hải Phòng, di cư vào Nam năm 54, di tản qua Hoa Kỳ vào năm 75, mất năm bà 75 tuổi. Ngày 30 tháng 8 dương lịch vừa rồi, tại địa điểm mai táng người nữ nghệ sĩ này ở một nghĩa trang nơi thành phố Westminster thuộc Nam Cali, ngoài số thân nhân trong gia đình người quá cố, với sự có mặt của đông đảo các thành phần văn nghệ sĩ từ các nơi đến, chúng tôi thấy linh cữu của bà Thúy Nga được hạ huyệt ngay cạnh mộ phần của chồng mình là cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, mất năm 2001, cũng tại Nam Cali. Hai người thành vợ thành chồng từ năm 1957, và sự nghiệp ca hát của ca sĩ Thúy Nga thời đó càng đi sát với các hoạt động của chồng mình trong lĩnh vực ca vũ nhạc kể từ đấy. Năm 1955, thí sinh Thúy Nga, tên thật là Nguyễn Thúy Nga, dự thi và trúng tuyển ở cuộc tuyển lựa ca sĩ do Đài Phát Thanh tổ chức tại Rạp Thống Nhất, mà trước đệ nhất Cộng Hòa trong Nam có tên là Rạp Norodom. Một cuộc thi được thực hiện vào dịp cuối tuần đã có từ vài năm trước đấy, với một nữ ca sĩ trúng giải nhất vào đầu thập niên 50 là ca sĩ Ngọc Hà, mà từ đầu thập niên 60 đã không còn hát thường xuyên qua các làn sóng Đài Phát Thanh. Và ngày nay thì chúng tôi cũng tin rằng hiếm có mấy ai, kể cả lớp người cao niên, còn nhớ đến giọng hát Ngọc Hà. Vậy thì trong buổi tuyển lựa ca sĩ vào năm 1955 ấy, có nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và người cháu ruột của mình là em bé Hoàng Thi Thao, cậu bé sử dụng cây vĩ cầm, cùng với chú mình đảm nhiệm một số tiết mục phụ diễn tân nhạc. Người nhạc sĩ đã thành danh và cô thí sinh dự thi buổi tuyển lựa ca sĩ khởi sự quen nhau từ ngày ấy, theo như các tài liệu kể lại. Chúng tôi không biết về chuyện đó vì năm ấy 1955 thì chúng tôi cũng chỉ mới có 12 tuổi, và thỉnh thoảng vào ngày có cuộc tuyển lựa ca sĩ được phát sóng qua Đài Phát Thanh Quốc gia thì chỉ có dịp nghe thí sinh này hay thí sinh khác hát, chứ không hề biết những chuyện gì diễn ra trên sân khấu hay ở hậu trường sân khấu của Rạp Thống Nhất. Chỉ biết là sau đấy chẳng bao lâu thì giọng hát của một ca sĩ Thúy Nga đã bắt đầu trở nên quen thuộc với thính giả bốn phương ở trong Nam qua những chương trình ca nhạc của đài. Lần đầu tiên chúng tôi được thấy tận mắt người nữ ca sĩ này là trong một chương trình phụ diễn tân nhạc ở một rạp chiếu bóng vào khoảng năm 1958. Thúy Nga xuất hiện trên sân khấu với cây đàn phong cầm, accordion, choán hết cả nửa phần trên của thân hình trong chiếc áo dài với mái tóc dài thả xuống ngang lưng. Đêm hôm ấy, người nữ ca sĩ ấy vừa hát vừa đàn một bài của Hoàng Trọng. Thời ấy khi trình diễn trên sân khấu thì họa trang chỉ có một số nam ca sĩ vừa đàn vừa hát với một cây guitar chẳng hạn. Chứ còn nữ ca sĩ thì chúng tôi chẳng thấy ai vừa hát vừa đàn với bất kỳ một nhạc cụ nào. Với cây phong cầm của mình, nữ ca sĩ Thúy Nga đã gây được ấn tượng đối với giới đi xem trình diễn ca hát là vì thế. Mà thời đó thì cũng chưa có truyền hình. Đến khi có vào thập niên 60 thì cũng chỉ là truyền hình đen trắng. Chứ còn nếu Thúy Nga không đi hát thường xuyên hơn ở các phòng trà hay các buổi trình diễn ca nhạc mà lại xuất hiện thường xuyên hơn trên truyền hình thì chắc chắn lại còn để lại ấn tượng bền bỉ hơn nữa trong giới khán thính giả. Vì đằng nào thì thính giả các chương trình phát thanh hay truyền hình thì cũng đông đảo hơn số đi xem cũng như nghe ca hát ở các phòng trà hay trình diễn ca nhạc. Nhưng đến đây thì xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe Thúy Nga khi xưa hát bài Yêu Mãi Còn Yêu của Hoàng Thi Thơ với chất lượng âm thanh có sự hạn chế so với ngày nay, bởi đây là lấy từ
Yêu Mãi Còn Yêu
giọng ca
của thời trước.
Cấm được tình yêu, ai ép làm cô liêu, khi lòng còn say nước non tình tư. Ai cấm được tình yêu, ai ép làm cô liêu, khi nhìn quê hương khói hương nương chiều. Ai cấm được tình yêu, ai ép lòng cô liêu khi lòng còn say những chàng sơ thang. Ai cấm được tình yêu, ai ép lòng cô liêu khi đàn em bé thiếu mâm cơm chiều. Còn yêu, yêu mãi đến bao giờ? Còn yêu, yêu mãi tiếng du hò. Còn yêu, yêu mãi tiếng quan họ.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài Yêu Mãi Còn Yêu của Hoàng Thi Thơ qua giọng ca Thuy Nga khi xưa. Có những bài viết trên mạng hay trên báo chí khi bình luận về giọng hát của Thuy Nga thì có xếp loại âm vực của giọng hát này. Điều ngộ nghĩnh là có người xếp âm vực của Thúy Nga vào diện contralto của phái nữ. Cạnh đấy thì cũng lại có người cho rằng giọng hát ấy không là alto mà cũng chẳng phải là contralto. Để quý thính giả nào không quen hoặc không thích nghe những loại thuật ngữ khá bí hiểm thuộc diện chuyên môn về giọng hát của con người ta như vậy, thì chúng tôi chỉ cần nói một cách giản dị, dễ hiểu là giọng hát của phái nữ được xếp thành loại âm vực cao, thuật ngữ chuyên môn là giọng soprano từ thấp đến cao, nghe ra như sau. Còn loại âm vực thấp thường được gọi là contralto cho phái nữ. Là nghe như vừa rồi. Loại âm vực lưng chừng không cao không thấp được gọi là mezzo soprano cho phái nữ, tiếng Ý chữ mezzo có nghĩa là ít, là kém, thì nằm lưng chừng ở giữa hai âm vực như chúng tôi vừa minh họa. Qua giọng hát của Thúy Nga với bài Yêu Mãi Còn Yêu của Hoàng Thi Thơ lúc vừa rồi, thì chúng tôi cứ để quý thính giả tự mình thẩm định lấy, còn đối với riêng chúng tôi thì ấy là giọng hát với âm vực thấp, nói như vậy cho giản dị. Nam tài tử điện ảnh trong Nam khi xưa ông Nguyễn Long, người cũng sinh ra ở Hải Phòng như Thúy Nga, và cũng vừa mới mất năm 2009 đã có viết một loạt bài vào cuối thập niên 80 về 32 gương mặt nữ ca sĩ tại Hoa Kỳ và Canada. Ông lấy làm tiếc là vì không liên lạc được cho nên đã không biết về người cùng sinh quán với mình khi xưa. Thế nhưng sau đấy khi đi dự lễ tang một nhà văn ở Nam Cali, ông đã có dịp tiếp cận với bà Thúy Nga và phỏng vấn chớp nhoáng tại chỗ. Chúng tôi xin đọc lại cuộc phỏng vấn chớp nhoáng đó. Hỏi: thích nhạc từ bao giờ? Thúy Nga: từ nhỏ. Bà Thúy Nga rất có tâm hồn nghệ sĩ. Hỏi: biết hát từ bao giờ? Thúy Nga: vài tuổi, bài Thằng Cuội. Sau đó Nga học accordion piano tại trường Huyền Trân Dốc Hằng Kèn do giáo sư Phạm Văn Cẩn dạy. Năm 1953 kéo bài Hồn Tử Sĩ tại nhà hát lớn Hà Nội. Hỏi: khởi đầu trình diễn từ bao giờ? Thúy Nga: kịch sĩ Anh Tuấn quen với gia đình mời anh Trần Văn Trạch tới nhà tại đường Chợ Quán gần Năng Si, Sài Gòn, cuối năm 55, gia nhập ban Sầm Giang, sau đó rất nhiều người mời trình diễn. Hỏi: sinh hoạt hiện thời trên sân khấu? Thúy Nga: qua Mỹ năm 1975, Nga vẫn trình diễn nhiều nơi. Năm 79 vì lý do sức khỏe tạm xa sân khấu nhưng vẫn nhớ vô cùng. Hỏi: ý nguyện? Thúy Nga: mong tân nhạc Việt Nam phát triển, tồn tại. Hỏi: có điều chi tâm sự? Thúy Nga: cảm tạ khán giả đã thương nhớ tới Thúy Nga, cảm ơn anh Anh Tuấn và chú Trần Văn Trạch. Rất nhớ các bạn Sầm Giang có mặt tại đây như Yến Hương, Ngọc Phu, Thanh Thúy, Kim Tước, các bạn tại Sài Gòn như Vân Hùng, Khánh Băng, Anh Việt, Tùng Lâm. Dứt phần phỏng vấn của ông Nguyễn Long. Qua mẫu hỏi đáp vừa rồi ta thấy gì? Ta thấy là đang nói về một người mà ở đây là nữ ca sĩ Thúy Nga, thì lại xuất hiện tên tuổi của một số con người khác hoạt động cùng thời bên nhau. Chẳng hạn như Thúy Nga có nhắc đến ông Trần Văn Trạch, một gương mặt thật nổi tiếng khi xưa trong cả hai lĩnh vực, ca nhạc và trình diễn sân khấu. Thúy Nga nhắc đến ban Sầm Giang của Trần Văn Trạch, hoạt động mạnh trên đài phát thanh vào thời 1950 đến 1954. Mà ban Sầm Giang lấy tên một con sông ở miền Nam, quê hương của người nhạc sĩ tài danh ấy, thì lại là nơi có mặt của những giọng ca nổi danh một thời như Ngọc Sương, Ngọc Hà, Tôn Thất Niệm, Linh Sơn, Tâm Vấn, Mạnh Phát, Minh Diệu, Túy Hoa. Và sau đấy có cả sự tham gia của ban Thăng Long, Duy Trác, Tùng Lâm và vào cái thời mà nữ ca sĩ Bạch Yến còn được gọi là em bé Bạch Yến. Toàn là những tên tuổi mà chúng tôi tin chắc là thế hệ của ngày hôm nay khó còn ai biết ai vào với ai. Và cũng như bao lần trong chương trình này, chúng tôi vẫn thường lặp đi lặp lại mối quan tâm của mình là không có tài liệu cho có hệ thống, kể cả về mặt ấn bản của những bài hát, tài liệu được ghi âm, tài liệu viết về những con người đã có công khai phá nền tân nhạc Việt Nam, từ nhạc sĩ cho đến ca sĩ, là thành phần cực kỳ quan trọng trong việc đưa ca khúc đến với người nghe. Thì chỉ thêm ít năm nữa thôi chứ chẳng đâu xa, những tài hoa của thế hệ trước sẽ theo nhau ra đi vĩnh viễn, chẳng còn để lại được bao nhiêu dấu vết mà các thế hệ sau cần đến về mặt văn hóa. Và đến đây thì cũng lại xin mời quý thính giả ra cùng nhau nghe bài hát Điệu Buồn Giang Dở, cũng của Hoàng Thi Thơ, qua giọng ca Thúy Nga.
Tình giang dở. Tình em, tình như gió heo mây. Tình em, tình như lá thu bay. Mùa thu, mùa thu, mùa chia ly sầu nhớ. Bao nhiêu lá vàng bấy nhiêu giờ hoa. Tình anh, tình như gió mưa đông. Tình anh, tình như nước trên sông. Mùa đông, mùa đông, mùa vui đâu còn nữa. Bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng. Ôi mùa thu, lá thu vàng úa. Ôi mùa đông, gió mưa phù hoa.
Chúng ta đã cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Điệu Buồn Giang Dở của Hoàng Thi Thơ qua giọng ca Thúy Nga. Như chúng tôi đã nói ở phần đầu, sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ Thúy Nga đi sát sườn với sự nghiệp âm nhạc cũng như trình diễn sân khấu của Hoàng Thi Thơ. Thế nhưng có một đặc điểm trong thời gian bà đi hát non 40 năm trước đây là bà không chỉ hát những bài của chồng, mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, như ta đều biết, thì có hàng trăm bài hát thuộc loại nổi tiếng. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa vì nó tránh được trường hợp một nhạc sĩ chỉ quen làm hay nói về những tác phẩm của mình, hay một ca sĩ chỉ quen hát những bài hát của những người thân quen của mình, hoặc những trường hợp khác không nói đến là hát không vì lý do khác hơn là vì được trả tiền. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Chiều Tàn của Lam Phương qua giọng ca Thúy Nga khi xưa. Quý thính giả thân mến, ta đang cùng nhau nghe bài Chiều Tàn của Lam Phương qua giọng ca Thúy Nga, một giọng ca quen thuộc tại miền Nam của trên 40 năm trước đây, một người vừa vĩnh viễn ra đi cách đây hơn một tuần nhật ở tuổi 75. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.